Xin chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình Blue Venture Series Khởi nghiệp thành công trên kênh Việt Success. Tôi là Quốc Khánh, host của chương trình. Đây là chủ nội dung hướng đến các nhà sáng lập doanh nghiệp và những bạn trẻ đang có khát khao khởi nghiệp. Chúng tôi rất là cảm ơn sự đồng hành của thương hiệu Chivas Regal 18 Blue Signature đã đồng hành cùng chúng tôi trong việc lan tỏa những kiến thức về khởi nghiệp và các câu chuyện truyền cảm hứng trên hành trình theo đuổi đam mê và tạo lợi ích cho cộng đồng. Chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi rất vinh dự được mời đến trường quay một nhân vật, đó là giám đốc đầu tư tại Việt Nam của quỹ Wavemaker Partners, là một quỹ đầu tư mạo hiểm chuyên đầu tư vào các công ty khởi nghiệp công nghệ. Xin chào chị Trần Hoài Phương. Cảm ơn chị rất nhiều.
Chào anh.
Cảm ơn Phương rất nhiều vì đã đến với chương trình ngày hôm nay. Thì như thường lệ với chương trình khi bắt đầu thì xin mời Phương nhấp một ngụm I Rise, We Rise và chúc mừng Phương với những thành quả vừa qua với Waymaker Partners. Không biết là bây giờ thì nhìn lại một năm đã qua thì Phương có cảm xúc như thế nào về hành trình đầu tư vào các công ty khởi nghiệp công nghệ? Một năm đầu tư của mình được đánh giá như thế nào?
Năm 2022 là một năm có khá là nhiều biến động. Em nhớ là khoảng 6 tháng đầu thì thị trường rất là hưng phấn. Có rất là nhiều dòng vốn chảy vào Đông Nam Á và đặc biệt là Việt Nam, với có khoảng 4-5 quỹ trong khu vực là đều thông báo là gọi được khoảng 1 tỷ đô. Nên là dòng tiền rất là mạnh. Nó cũng dẫn đến cái chuyện có rất là nhiều deal xảy ra. Định giá thì cũng cao. Nhưng mà sau đó tự nhiên nó gần như có một khoảng như là bẻ ngoặt. 6 tháng tiếp theo bắt đầu khi mà Fed ở bên Mỹ mà tăng tỷ giá, thị trường chứng khoán bắt đầu có những sự điều chỉnh thì mọi người bắt đầu bị chững lại, gần như là bị đông cứng. Nhà đầu tư lấy một cái cớ là thị trường vĩ mô đang có những cái vấn đề, cho nên là định giá thì không được cao, chúng tôi không dám đầu tư như trước nữa. Có những bên đã nhận được offer đầu tư gọi là term sheet trong ngành thì bị hủy, cho nên là dẫn đến một cái cú sốc khá là lớn. Tuy nhiên thì trong cái danh mục của bọn em là Wavemaker Partners thì bọn em là quỹ đầu tư khởi nghiệp giai đoạn sớm, nên là chưa bị ảnh hưởng nhiều cho đến các công ty trong danh mục như là các công ty giai đoạn muộn hơn. Các công ty bọn em trong năm nay đều được gọi những dòng vốn khá là lớn sau khi bọn em vào. Ví dụ như là có Medici, có MyX, có Vigo Retail ở Việt Nam thì đều gọi được khoảng từ 8 đến 15 triệu cho các vòng gọi vốn tiếp theo. Thì đấy là tin rất là tốt. Cho em thì em làm được hai deal mới. Một là cho công ty làm SaaS cho thị trường thế giới tên là Rightergen. Một deal là làm cho ngành fintech của Việt Nam tên là Emphat, để giúp mọi người hướng tiếp cận các sản phẩm cho vay, bảo hiểm và tiêu dùng. Thì cả hai cái đều có mang ý nghĩa rất là lớn. Một cái là chứng tỏ là Việt Nam có nguồn tài nguyên và chất xám để có thể làm được software cho thế giới. Và một cái là mang ý nghĩa là giúp mọi người tiếp cận đến các dòng tài chính để cho cuộc sống tốt hơn. Cũng một năm cũng rất là ý nghĩa cho em, tại vì là năm nay là tròn 3 năm em làm việc với Wavemaker Partners. Thì làm được 7 deal, các deal thì đều là đang sống sót và rất là tốt. Wavemaker Partners cũng vừa gọi là celebrate 10 năm trong ngành. Thì từ 2012 là em bắt đầu đầu tư. Từ bây giờ thì quỹ bây giờ là có khoảng 320 triệu và đã từng đầu tư vào 180 công ty toàn bộ trên thế giới. Thì là đều là những cột mốc rất là có ý nghĩa. Nên là em đánh giá năm 2022 là vừa có những cái tốt và vừa có những cái điểm mà còn gọi là challenging, như là một năm rất là ý nghĩa cho cả quỹ em và em.
Chúc mừng Phương, có vẻ như rất là mát tay. Và nhìn về phía trước 2023 thì chúng ta cũng nghe nhiều về những dự báo về tình hình kinh tế ảm đạm các kiểu, thì không biết là với tình hình đầu tư, đặc biệt là đầu tư bảo hiểm, thì cái dòng vốn, sự dịch chuyển, rồi cái bức tranh chung của cái việc gọi vốn trong năm tới sẽ như thế nào? Mình có dự đoán gì không?
Đúng như anh nói thì em nghĩ là năm sau là một năm sẽ vẫn là khó khăn. Tại vì cũng là một khoảng thời gian để thanh lọc lại thị trường. 6 tháng vừa qua thì công ty nào đã gọi được vốn thì cũng đã gọi được vốn rồi. Còn các công ty còn lại, sau khi đã nắm vững được tình hình tài chính của mình, tình hình thị trường có thể là doanh thu sẽ sụt giảm, thì cần phải ngồi lại và xem làm sao để có thể qua được năm sau. Và có thể qua được năm sau nữa thì bắt đầu mình dòng vốn có thể hưng phấn trở lại. Em nghĩ là năm sau sẽ có những thanh lọc, nhưng một số công ty sẽ không gọi được vốn và phải ngừng hoạt động kinh doanh. Thì có thể có những sự xảy ra như là các công ty còn lại sẽ có thể sáp nhập những công ty này, để thay vì trước đây trong một ngành cùng là một hoạt động có 3 đến 4 công ty cùng cạnh tranh, thì bây giờ sẽ chỉ còn 2 công ty mà thôi. Nhưng mà sau thế, sau khi năm sau, khi mà thị trường đã có những tín hiệu quay trở lại và các công ty đã vững hơn nội tại của mình về mặt công nghệ, về mặt con người, về mặt văn hóa, về mặt sản phẩm, thì dòng vốn sẽ quay trở lại và khi đó các công ty có thể gọi vốn được với định giá lại tốt lại như lần trước.
Waymaker Partners ở vai trò của Phương làm giám đốc đầu tư thì ở đây khi mình lựa chọn các startup, thông thường một cái startup sẽ phải trải qua một cái quá trình như thế nào để có thể nhận được một cái gật đầu từ Phương?
Bọn em là quỹ giai đoạn sớm, thành ra là sẽ không có nhiều thông tin, giấy tờ như các quỹ mà giai đoạn muộn hơn. Thì thực sự với con người em thì nó có cái quyết định đầu tư, nó dựa rất nhiều vào gọi là trực giác và sự cảm nhận. Và cũng là đánh giá, một cái gọi là về common sense. Khi em nghe nói chuyện với một startup thì em luôn luôn là tìm hiểu để hiểu câu chuyện của họ một cách đơn giản nhất, là mình quay trở lại như là mình một cô gái 6 tuổi đi, thì mình muốn hiểu là tại sao người ta lại làm cái này, thị trường đang thiếu những ngách gì, tại sao lại phải làm một cái này, thị trường hiện tại đang không có những giải pháp để giúp đỡ người dùng hay sao mà họ phải quyết định là một công ty mới để đem lại sản phẩm này cho thị trường. Cái thứ hai là tại sao người founder này, tại sao đội ngũ này lại là đội ngũ đúng để làm giải quyết sản phẩm này cho thị trường. Ví dụ như là họ làm trong ngành sản xuất xe điện, như lúc anh em vừa nói chuyện, thì ví dụ anh Sơn đã có nhiều năm trải qua làm software như thế nào ở Silicon Valley, và sau đó anh đã tự vì đam mê của mình và tự dạy cho bản thân cách làm hardware. Hay là ví dụ ai mà đó mà làm trong ngành y tế đi, thì họ đã có những trải nghiệm và họ có những cái tình yêu gì với ngành y tế, vì những cái điều đấy đã ảnh hưởng đến chính bản thân họ hay là người nhà của họ, để họ dẫn đến một cái hoài bão muốn giải quyết một cái gì đó cho ngành y tế của Việt Nam. Thì em sẽ giải quyết cái câu trả lời của em là tại sao cái người founder này lại đủ đặc biệt để giải quyết cái bài toán đấy cho thị trường là câu thứ hai. Và câu thứ ba là em sẽ hỏi đến là có bao nhiêu người sẵn sàng trả tiền cho sản phẩm này. Và khi chúng ta nhân lên với từng đấy người ở trong thị trường Việt Nam, hoặc là nếu startup muốn tiến đến thị trường nước ngoài, thì cái miếng bánh trong vòng 5 đến 7 năm nó sẽ to bao nhiêu. Để nếu bọn em đầu tư vào công ty này thì hiện tại, thì trong 5 đến 7 năm tới nếu họ thực sự có thể thắng được thị trường và trở thành cái bên leader, thì cái thành quả nó có đủ lớn để bọn em đầu tư không? Liệu có thể thành công ty định giá hàng trăm triệu đô không? Có thành unicorn không? Hay là nếu chỉ là thành một công ty cũng có lãi nhưng mà cũng chỉ định giá khoảng ví dụ mấy chục triệu đô thì nó không đủ lớn cho bọn em, thì bọn em cũng không đầu tư. Thì đấy là em đang nói về cách chia sẻ, cách em suy nghĩ để quyết định đầu tư. Còn về process thì chắc chắn sẽ là cuộc gặp đầu tiên với em, sau đó sẽ là tìm hiểu, đến thăm văn phòng, nói chuyện với nhân viên, nói chuyện với khách hàng, tìm hiểu sản phẩm. Nếu mà sản phẩm hardware thì sờ mó thử xem sản phẩm nó như thế nào. Nếu là software thì mình cũng tìm cách sử dụng mình download app, hoặc là mình sử dụng trên web interface để mình trải nghiệm của người dùng trên bản thân của mình. Sau đó thì sẽ là gặp partner bên em, và sau đó là sẽ qua một cái cuộc gọi là investment committee. Thì cái process này nó sẽ khoảng từ 1 đến 2 tháng. Tuy vậy thì trong ngành này nó có những cái cơ hội mà nó khá là nhanh, và nếu chúng ta cảm thấy trực giác mà tất cả câu hỏi đều được trả lời là đây chắc chắn sẽ là, không thể chắc chắn được đúng không? 80% sẽ là một cơ hội rất là tốt, và chúng ta muốn lóc nó trước khi một cái những cái bên khác, có rất nhiều các quỹ khác cũng muốn lóc nó. Thì em đã từng làm một deal trong vòng 1 tuần rồi, thì nó cũng sẽ là rất là vô cùng.
Dạ. Nãy Phương có nhắc tới Sơn của Đạt Bike. Dạ. Đạt Bike là một sản phẩm mà bản thân anh cũng cảm thấy rất là thú vị. Anh có đọc một cái bài chia sẻ của Phương trước đây trên báo chí, nói rằng là Phương luôn tìm kiếm những bạn khởi nghiệp mà có một cái tham vọng rất là lớn.
Dạ.
Ở đây là Phương cũng nhắc tới cái từ là unicorn, tức là kỳ lân. Kỳ lân công nghệ là định giá 1 tỷ đô la.
Dạ.
Khi mình nói chuyện với lại các nhà sáng lập, mình luôn tìm kiếm những người mà thực sự có một cái tham vọng lớn. Thì ở đây muốn hỏi một chút, bởi vì cái ranh giới giữa một cái tham vọng rất lớn, đột phá, có thể ít ai hiểu được, so với việc một cái gì đó viễn vông xa vời hoặc là ảo tưởng, đôi khi cái ranh giới nó rất nhỏ, để thấy được rằng đây là một cái người sáng lập mà thực sự cái ý tưởng này có khả thi, chứ không phải là cứ tham vọng là tôi sẽ trở thành unicorn, tôi sẽ thay đổi thế giới, nhưng nó thiếu thực tế. Thì mình nhìn vào cái gì?
Khi em nghe câu chuyện một người founder thì em luôn luôn đặt niềm tin vào họ, nghĩa là họ sẽ đi theo một câu chuyện của họ, muốn đi một cái luồng, và mình sẽ tin vào cái câu chuyện đó để mình đi cùng với họ. Ví dụ như là anh Sơn, từ một người mà lead team ở Microsoft và ADPA ở Silicon Valley, nhận thấy cái vấn đề nan giải đấy của Đông Nam Á và trở về Việt Nam tự dạy cho bản thân mình cách làm hardware để dùng tiền của bản thân và những người xung quanh xây nên cái prototype đầu tiên của Đạt Bay, ra được hình như là bán được 20-30 con đầu tiên. Sau đó mới đi gọi vốn của các quỹ. Thì em thấy nó dung hòa giữa hai cái, đúng không? Thứ nhất là anh vừa có một đam mê, một cái hoài bão cho một cái vấn đề rất là lớn, cho một thị trường đủ lớn là Đông Nam Á xếp thứ 3 trên thế giới về xe máy, nhưng mà không có sản phẩm hiện hữu phù hợp. Và cái thứ hai là anh đã dám hy sinh những cái là rất là an toàn của mình về mặt sự nghiệp ở bên nước ngoài, bên Mỹ, để về Đà Nẵng để chọn một con đường rất là khó khăn để đi, và anh đã tự bỏ tiền, tự bỏ mồ hôi, công sức, nước mắt của mình, và anh cũng có khả năng để gọi vốn từ những người xung quanh, có nghĩa là anh cũng là một người có uy tín với những người xung quanh của anh. Nghĩa là mình start up với một cái thesis, mình tin câu chuyện người founder kể cho mình là sẽ thành unicorn. Anh có hỏi bạn như thế này anh có thể làm được, nhưng mình phải đi tìm những cái điểm chạm, nó vừa về là con số, nó vừa về là sản phẩm, nó vừa về là con người, nó vừa về là cách đối xử của họ với những người xung quanh. Nhiều khi em đi nói chuyện với cả người lái xe của cái người founder đấy để xem họ đối xử với người đấy có bao nhiêu năm như thế nào, thì nó cũng nói lên rất là nhiều điều. Và mỗi lần mỗi cái miếng gạch đấy mình xây lên thì mình lại càng tin hơn với người founder này. Nhưng mà nếu một khi vấn đề có một cái gì đó mà nó gợn lên một cái thì mình lại phải đi tìm, mình phải đào thêm vào cái chỗ đấy để mình xem là cái miếng gợn đấy nó có disrupt, nó phá hủy toàn bộ những cái assumption của mình về người đó mình đang xây hay không. Thì nó là một process em nghĩ trong khoảng 1 đến 2 tháng thì mình có thể cảm nhận khá là tốt. Em nói là em là con người cực trực giác và cảm nhận, nhưng mà em vẫn là con người của con số, có nghĩa là nó vẫn phải có những cái như là doanh thu như thế nào, sau doanh thu thì biên lợi nhuận gộp như thế nào. Nếu mà bây giờ biên lợi nhuận gộp chỉ được ví dụ 10% thì trong 5 năm tới nếu mà doanh thu đi lên, số lượng đi lên, khách đi lên thì biên lợi nhuận gộp có khả năng để đi lên hay không. Nghĩa là nó vừa phải trộn giữa cả lý trí, logic và một chút trực giác, nó là cả một quá trình.
Phương nhắc rất nhiều đến cái chữ unicorn, tức là kỳ lân công nghệ, một cái cột mốc gọi là định giá 1 tỷ đô la đi. Không biết là các nhà sáng lập khi mà họ sáng lập nên doanh nghiệp của họ đó, thì hình như là không phải ai cũng nghĩ đến cái con số 1 tỷ đô la này, không phải ai cũng đặt mục tiêu là mình sẽ trở thành unicorn, nhưng tất nhiên họ luôn muốn phát triển cái startup của mình tốt nhất có thể. Có vẻ như là cái nhà đầu tư sẽ nhìn thấy cái tiềm năng này, hoặc là nhìn thấy là đây có thể là phát triển thành unicorn. Vậy thì cái mục tiêu unicorn có nên hay có bắt buộc phải là một mục tiêu của các startup để mà được Phương để mắt tới hay không? Nếu họ không có cái mục tiêu rõ ràng đó mà họ vẫn một cách nào đó chứng minh được qua cái mô hình của họ thì liệu có được xem xét hay không, hay là bắt buộc phải có mục tiêu là unicorn?
Em nghĩ là cái nhận định của anh đấy hoàn toàn là rất là đúng. Đa số những người founder mà em nghĩ là những người founder tốt nhất trong tụi em đã từng đầu tư, thì khi họ bắt đầu là họ chỉ bắt đầu với cả là họ thực sự nhận thấy thị trường cần cái sản phẩm của họ, và họ biết là họ làm được, và họ từng bước họ làm để họ có doanh thu, họ có khách hàng đầu tiên, họ có product market fit, và họ dần dần đi lên. Họ chưa nghĩ đến chuyện unicorn. Unicorn là một khái niệm khi mà kéo nhà đầu tư vào rồi bắt đầu làm hư thị trường, rồi bắt đầu dạy họ những cái về concept như thế. Thì em nghĩ cái đấy là một cái cũng tốt, tại vì em cũng có những công ty viên bọn em nói họ là các anh hoàn toàn có lãi, các anh hoàn toàn có thể tự đi trên đôi chân của mình và phát triển một cách bền vững và chậm hơn, và mỗi tháng rút ra từng đấy lãi để nuôi gia đình và để mua nhà, mua xe. Nhưng mà khi ví dụ tại sao bọn anh lại cần bọn em? Bọn em vào thì bọn em sẽ đem theo một cái gọi là liquidity. Khi mà Waymaker vào vòng đầu tiên rồi thì tự nhiên sẽ có ví dụ 3 đến 4 các quỹ vòng sau, họ nhìn vào Wavemaker để họ thấy là à, công ty này có tiềm năng để venture grade và có thể thành unicorn, thì họ sẽ đem vốn liên tiếp cho bọn anh. Và vì bọn em biết họ các quỹ vòng sau đang nhìn vào cái gì, cần nghe gì, bọn em có thể hướng bọn anh đến cái việc gọi vốn 3 đến 4 vòng sau tiếp, để đến một ngày bọn anh có thể gọi được cả 100 triệu đô và thành unicorn. Nhưng mà các anh sẽ là cái người ngồi gần đây, ngồi đây, và các anh muốn cái gì cho cuộc sống của các anh. Tại khi đã nhận tiền của quỹ rồi, nó sẽ là một cuộc chạy đua, và nó sẽ không thể nào mà gọi là work-life balance như trước được nữa. Tháng này chỉ tăng trưởng 5%, tháng sau bị thụt 5%, tháng sau nữa tự nhiên được 50%, thế nào cũng tốt, tôi vẫn có lãi. Nhưng khi quỹ vào rồi là tháng nào bọn em cũng sẽ đến bắt anh ngồi nói chuyện với anh, thì chuyện gì đã xảy ra, tại sao nó lại xảy ra như thế, anh đã chuẩn bị điều gì cho năm sau, quý sau, bao giờ anh hết tiền, bao giờ anh lại gọi vốn tiếp. Nó thành cứ một trò chơi với quỹ. Thì anh muốn chơi trò gì? Nếu mà thành unicorn thì anh sẽ nổi tiếng, anh có thể exit được một lúc là ví dụ một công ty unicorn là 1 tỷ đô. Khi 1 tỷ đô thì em đoán là anh cũng phải còn được 20%, thì tự nhiên anh có 200 triệu tài sản. Nếu mà anh chỉ là hàng tháng anh có lãi thì anh không thể nào anh có thể xây được một tài sản 200 triệu đô như thế. Thì anh có muốn đi theo cái con đường đấy hay không? Nhưng mà anh nói hoàn toàn đúng là unicorn là một khái niệm của quỹ để đem vào, để dạy founder một cách chơi của quỹ là game tài chính, thì sau này có thể exit lên thị trường chứng khoán. Quay lại điểm của anh, những người founder tốt nhất là những người mới họ start out, họ không nghĩ đến cái chuyện là gọi vốn, chơi game của quỹ, làm thế nào để gọi vốn, làm thế nào để nói nhà đầu tư này nghe hay thì đưa tiền cho tôi, mà họ thực sự họ tin vào cái sản phẩm này của họ cần cho thị trường, họ tin vào khả năng của họ, họ tin vào giấc mơ của họ, và tìm mọi cách từ tiền túi của họ, từ tiền của gia đình, từ tiền của bạn thân, thì họ từng bước rồi tự nhiên đến một điểm quỹ để ý đến họ và offer đưa tiền và hỏi là thì anh có muốn đi cùng trò chơi này của chúng tôi hay không.
B2B ha, SaaS phần mềm là dịch vụ.
Dạ.
Ở góc độ nhà đầu tư thì Phương có gặp khó khăn trong việc tìm kiếm các startup để đầu tư không?
Em nghĩ thì Việt Nam là thị trường vẫn còn khá là mới. Thành ra năm 2021 là một năm rất là hưng phấn, thì em hoàn toàn không có vấn đề gì. Năm nay thì bắt đầu hơi ít hơn. Nhưng em nghĩ là cũng đơn giản là một sự hạ nhiệt và thanh lọc của thị trường như em đã nói, thì nó cũng là một điều rất là tốt cho về lâu dài. Là một Wave Maker Partner thì được cái là được xem thị trường ở trong khu vực, ví dụ như Singapore, Indonesia, Philippines, thì em nhận thấy là con người Việt Nam là có những đức tính rất là đặc biệt. Ví dụ chúng ta rất là chăm chỉ này, optimistic và rất là kiểu chịu sự khó khăn ấy. Tại vì ở Việt Nam có rất là ít những cái nguồn lực giúp đỡ cho founder. Như ở Indo thì em có các cái tập đoàn rất là lớn, họ bỏ rất là nhiều tiền vào giúp đỡ founder. Chính phủ cũng có rất là nhiều những cái chính sách để giúp đỡ founder, nên là nguồn vốn đổ vào cuồn cuộn. Ở Singapore thì thôi rồi, chính phủ giúp đỡ rất là nhiều. Nhưng Việt Nam hoàn toàn không có những cái như thế. Nhưng mà chính vì những cái khó khăn như thế nên là người founder Việt Nam xoay sở rất là giỏi, và họ cũng rất là kiểu thật thà ấy. Tại vì họ chưa được tiếp cận quá nhiều nguồn vốn như là Indo. Họ vẫn có những sự trong sáng. Họ bảo là ví dụ tôi mà không tạo ra doanh thu, tôi mà không tối ưu hóa chi phí của tôi, thì chưa chắc ngày mai tôi được công ty tôi vẫn còn, tôi không trả được lương. Nên tôi hoàn toàn phải tự mà cố gắng xoay sở trên bản thân tôi. Thành ra khi mà tiếp xúc với founder người Việt Nam thì lại dễ chịu và dễ tin tưởng hơn về cái khả năng mà có thể đi đường dài của họ. Chin chia sẻ thêm về Indo, đợt những cái năm vừa rồi thực sự rất là hot, có rất nhiều unicorn, các công ty gọi cả trăm triệu đô, hàng chục triệu đô, trăm triệu đô rất là dễ. Nhưng mà đợt vừa rồi có rất nhiều sự sốc xảy ra, một công ty mà gọi được 300 triệu đô là unicorn mà hoàn toàn bây giờ có thể dừng lại việc hoạt động tại vì không gọi được vốn nữa, nên là nó rất là nguy hiểm. Nên em đánh giá là nếu mà Việt Nam mình cứ đi theo kiểu ăn chắc mặc bền và thật thà chất phác như thế, em nghĩ là có thể đi được dài hơn.
Tại sao không ha? Đúng là khi người ta nhận ra họ chính là cái điểm giới hạn của công ty, họ dừng lại, họ lui một bước thì mới giúp cho công ty có thể tiến lên một bước. Từ khi họ biết là cái ego, cái tôi của họ là họ chính là cái điểm giới hạn của công ty.
Đúng rồi.
Không phải ai cũng nhận ra được điều đó. Và một cái điều mà các nhà sáng lập hay vướng, hay gặp vướng mắc khi mà tham gia gọi vốn đó, đó là cái việc định giá. Chắc chắn là định giá thì ở đây chúng ta thấy đôi khi là chúng ta cũng xem các cuộc thi khởi nghiệp chẳng hạn, đôi khi các founder đưa ra một cái mức giá bóng bóng, tức là gọi là định giá quá cao chẳng hạn. Ở góc độ là một nhà đầu tư thì Phương có chia sẻ gì với là các nhà sáng lập khi mà định giá cho công ty của mình?
Với bọn em, với cái em nghĩ là khá là nhiều nhà đầu tư chuyên nghiệp khác, thì định giá nó là một gọi là nghệ thuật, nó không phải là khoa học. Thì cái câu đầu tiên của em sẽ hỏi là một năm rưỡi đến hai năm tiếp theo anh cần bao nhiêu tiền để anh trả nhân cho nhân viên, anh tìm hiểu thị trường, với nhau anh sẽ lỗ bao nhiêu trong một năm rưỡi đến hai năm tiếp theo, và sau khi anh xài hết khoản tiền đấy thì anh sẽ đạt được mốc gì. Anh đạt được mốc gì có thể là doanh thu bao nhiêu, có thể là bao nhiêu khách hàng, có thể là sản phẩm phát triển, những tính năng như thế nào thì anh nói với em, và tại sao anh lại chọn cái mốc đấy. Ok, thì nếu mà anh nói với em là anh cần 1,5 triệu đến 2 triệu, thì khi mà đầu tư một cách chuyên nghiệp ấy, thì mỗi vòng gọi vốn thì chỉ có thể nào mà pha loãng từ 15-25% mà thôi. Như thế thì chúng ta sẽ lấy cái số tiền 1,5 triệu đến 2 triệu đấy, chúng ta làm toán ngược lại là định giá công ty anh sẽ chỉ khoảng từ ví dụ 5 triệu đến 6 triệu 7 triệu mà thôi. Thì lúc đấy chúng ta sẽ bắt đầu lại làm lại một cái bài toán là ok, thế bây giờ doanh thu của anh như thế nào, ví dụ anh có gì đặc biệt, bản thân anh có tốt nghiệp Harvard, anh đặc biệt như thế nào. Chúng ta sẽ đi tìm những cái điểm chạm để mà chúng ta có thể giải thích được cho cái định giá này. Nhưng mà cái việc đầu tiên nó dẫn đến cái chuyện định giá đấy là anh cần bao nhiêu tiền trong 2 năm tiếp theo và anh để đạt được mốc gì. Sau đấy chúng ta sẽ cùng làm với nhau để chúng ta tìm ra cái định giá phù hợp cho anh, và tại sao để em có thể giải thích được với cả hội đồng đầu tư của em là tại sao em cho anh định giá đấy. Và cái thứ hai là em có thể ngồi cả hai phía nhá, thì em sẽ muốn là định giá rẻ. Nhưng mà một khi vào rồi và bọn em đi đồng hành với công ty 1 năm sau, thì đến vòng gọi vốn thứ hai thì tốt nhất ý là đẩy giá lên để mình có thể coi như là mình show cho hội đồng đầu tư của mình là ok, x10, x5, x10 trong vòng 1 năm rồi. Thì nó cũng là một 3 lần sẽ em hiểu được cả hai bên. Nhưng mà có một cái em nói là ok, lúc nào mình cũng mong được định giá cao nhất, tại vì mình cảm thấy tốt đúng không? Ví dụ tôi, công ty tôi 10 triệu, cảm giác nó khác là công ty tôi có 5 triệu mà thôi. Thì tốt cho anh cũng tự tin hơn, anh bớt bị pha loãng hơn. Thế nhưng mà em cũng phải nghĩ lại là nếu mà vòng này mình gọi được ở định giá 10 triệu thì liệu ở vòng sau, anh ví dụ anh gọi được 2 triệu, anh sẽ sống được khoảng 1 đến 2 năm không? Thì 2 năm đấy anh có đủ thời gian, anh có đủ khả năng, anh đủ tự tin để anh grow được lên tiếp, để công ty ở vòng sau của anh có thể định giá trên 10 triệu hay không. Nếu mà bây giờ anh có thể lợi dụng cái sự coi như là sự yêu thích của investor này, sự hưng phấn của thị trường này, một cái gì đó, anh có thể chơi game tâm lý với nhà đầu tư để anh có thể đạt được một định giá cao hơn một chút. Thế nhưng mà nhỡ trong vòng 1 đến 2 năm sau có một cái gì đó xảy ra trong thị trường suy thoái chẳng hạn, có đối thủ cạnh tranh chẳng hạn, tự nhiên chính sách nó thay đổi, coi như là công ty của anh là coi như dừng ở đấy. Nhưng mà nếu anh nhận một cái định giá ví dụ chỉ khoảng 7 triệu mà thôi, thì ít nhất là anh có thể còn có room du di. Vòng sau lại gọi thêm một ít nữa ở định giá cao hơn 7 triệu là 10 triệu đi, thì nhà đầu tư anh cũng happy, nhà đầu tư cũng happy. Như thế là mình phải thực sự là mình thật thà với bản thân mình là khả năng của mình như thế nào, ăn chắc mặc bền một chút. và xem xét xem là đường dài thì cái quá trình gọi vốn của mình nó sẽ như thế nào và đừng có tham quá. Đấy là lời khuyên của em.
Cảm ơn Phương. Đúng là ở góc độ nhà đầu tư thì đặc biệt là mình đầu tư vào giai đoạn sớm thì mình sẽ luôn muốn định giá rẻ, còn founder thì họ luôn muốn định giá cao. Ở góc độ là founder thì sẽ cố gắng định giá thật cao rồi sẽ nhà đầu tư sẽ giúp họ có thể định giá là đúng hay là như thế nào?
Câu hỏi em nghĩ câu hỏi rất là hay. Em nghĩ rất nhiều nhà founder biết cách làm business và biết tất cả mọi thứ, nhưng mà khi gọi vốn thì đa số là họ khá là bỡ ngỡ ấy. Thành ra để mà con người Việt Nam thực ra là rất là khiêm tốn mà cũng rất là ý nhị, thành ra để đặt ra một cái giá thì nó cũng khá là ngại. Thì em có hai lời khuyên như thế. Lời khuyên thứ nhất là mình đi gọi vốn ấy thì có một cái câu mà em gọi nó là let the market speak, là hãy để thị trường nói. Sẽ không bao giờ một người đi founder đi gọi đầu tư để chỉ nói chuyện với Phương, mà sẽ nói chuyện với cả 5-7 quỹ khác cùng giai đoạn. Thì cái sự nhiệt tình của họ hay sự không nhiệt tình của họ, hay cái sự ra giá hay là không một cái sự ra giá nào của họ với bạn sẽ nói cho bạn là bạn đang ở đâu và thị trường đánh giá bạn như thế nào. Nếu mà Phương ra giá cho bạn 4 triệu mà có bên khác ra giá bạn 8 triệu thì bạn nên đi với bên 8 triệu, không thể nào mà không thể nào mà justify cái chuyện là chọn 4 triệu thay vì 8 triệu. Nhưng nếu bên nào cũng ra giá khoảng 4-5 triệu thì lúc đấy mình sẽ ngồi lại và mình xem là bên nào có danh tiếng tốt nhất, bên nào là cái người mình dễ làm việc nhất để mình chọn. Nhưng mà lúc đấy thì giữa 4-5 triệu nó cũng không khác nhau lắm. Thì lúc đấy thì bạn cũng không phải khó. Và cái thứ hai là em luôn luôn khuyên kể cả founder bạn thân của em đi gọi vốn của bên khác hay là founder trong nhà em đi gọi, thế bảo là khi đi gọi vốn chỉ nói là mình cần gọi bao nhiêu tiền, khoảng bao nhiêu tiền thôi. Ví dụ cần gọi 2 triệu thì mình sẽ gọi gần nói là khoảng gọi từ 1 triệu rưỡi đến 2 triệu rưỡi. Và sau đó là chúng ta hãy tìm hiểu tiếp nhau để cái chuyện định giá thì nói sau. Tại vì em đã nói rồi là mỗi lần pha loãng thì chỉ có thể từ 15 đến 25% thôi, nên là cái định giá nếu bạn cần gọi từng đấy nó cũng chỉ ở trong một cái range thôi. Nhưng mà đừng đặt ra một cái giá cao quá hay là thấp quá để thứ nhất là mình bị hớ, hoặc là mình đặt giá cao quá là người ta cũng thấy khó chịu. Mà nhà đầu tư rất hay nói chuyện với nhau cho nên là kiểu đừng để mình có một cái reputation là kiểu cậu này không biết nghĩ gì mà đi hát đấy, giá như thế. Thì đấy, họ trước khi họ gặp bạn họ đã có một cái định kiến với bạn rồi, nên mình đừng để mình hớ. Mình chỉ nói là tôi muốn gọi 5 triệu 6 triệu. Và chúng ta hãy tìm hiểu tiếp nhau, nói chuyện thêm nhiều cuộc nữa. Đây là số của tôi, đây là sản phẩm của tôi, anh đến thăm văn phòng tôi đi. Để cả hai bên cùng có cái sự quý mến và tin tưởng nhau dần dần. Như là dating ý, không thể nào mà nói luôn luôn là kiểu ok lấy luôn, mà sẽ nói là ok tìm hiểu thêm như thế này, như thế này, như thế này. Rồi đến cuộc hẹn thứ 5, thứ 6 họ mới nói những cái vấn đề khó nói hơn như là định giá.
Như Phương có nói đó, tức là nói mình cần bao nhiêu tiền và mình sẽ sử dụng tiền đó như thế nào, thì nó cũng sẽ liên quan rất nhiều tới cái kế hoạch trong tương lai của một nhà sáng lập. Nếu họ rất là chủ đích muốn làm gì trong tương lai, biết rõ mình muốn làm gì, thì nó sẽ ảnh hưởng trở lại tới cái phần định giá. Còn nhà sáng lập mà vẫn còn đang hơi mơ hồ về cái hướng đi của mình sẽ rất là khó, đúng không?
Dạ, đúng rồi.
Cảm ơn Phương. Những lời động viên rất lớn dành cho các nhà sáng lập mà không có quen với việc gọi vốn ha. Anh cũng tò mò về cái công việc của Phương hiện tại, tức là một VC, một nhà đầu tư mạo hiểm. Nó đòi hỏi mình sẽ phải có những cái phẩm chất gì?
Em có suy nghĩ lại thì em thấy có hai cái phẩm chất mà em thấy là khá là phù hợp. Tại vì có quá nhiều các cơ hội xung quanh khác nhau. Thành ra mình phải rất là tò mò để mình tìm hiểu. Mình tò mò vừa về con người, mình tìm hiểu, tò mò vừa về thị trường, mình tò mò mình tìm hiểu về khách hàng. Tò mò cũng giúp cho mình kiểu cái đầu óc mình mở hơn ấy. Khi mà người ta nói một cái gì đó với mình sẽ không ngay đi đến một nhận định, mà mình sẽ tìm hiểu thêm, mình đào bới thêm. Thì nhiều khi cái điểm cuối cùng sau khi mình đào bới rồi và cái điểm xuất phát nó rất là xa nhau, và nhiều khi mình không thể tưởng tượng được tại sao nó xa nhau như thế. Và nó đem lại những cái gọi là insight và cách nhìn nó rất là mới. Và em nghĩ là đấy mới là cái value của một nhà đầu tư mạo hiểm. Tại vì nếu mà không có tò mò và chúng ta chỉ dựa vào những cái mà nó rất là rõ ràng với tất cả mọi người, thế thì cũng không đem lại giá trị gì cả, và có thể đi làm các kiểu IB hay là PE cũng được. Cái thứ hai em nghĩ là sự đồng cảm. Mình phải có sự đồng cảm thì mình mới hiểu được, thứ nhất là nhà sáng lập này, mình mới hiểu được đội ngũ ngay cả trong team của mình. Mình có thể đặt được mình vào vị trí của khách hàng để mình hiểu được là thực sự cái sản phẩm này có là một cái vấn đề họ cần để giải quyết hay không. Và khi mình có empathy thì mình cũng mới hiểu được là cái nhà sáng lập đấy có là người có empathy không. Người nhà sáng lập có empathy thì người ta cũng mới đồng cảm được với cả khách hàng của họ để họ ra được cái sản phẩm đúng nhất, chứ họ không chỉ theo coi như là theo mù quáng cái nhận định của họ. Thì em nghĩ là sự tò mò và sự đồng cảm là hai cái mà phẩm chất mà em theo đuổi.
Khi mà nhìn lại những cái khoản đầu tư của mình trong nhiều năm vừa qua ở vai trò là một VC đó, thì Phương rút ra được một cái bài học gì cho riêng mình cho cái việc là làm thế nào để trở thành một người VC tốt hơn? Tức là mình đầu tư hiệu quả hơn, hoặc là mình những gì mình lẽ ra đã có thể làm khác đi.
Em nghĩ là em cũng khá may mắn, trong 6 năm làm VC đầu tư khoảng 10 công ty thì may mắn là tất cả công ty bây giờ vẫn đang hoạt động. Nhưng mà khi mà nhìn lại thì em nghĩ là em sẽ tin tưởng vào trực giác của mình nhiều hơn. Khi làm deal thì cảm giác là adrenaline nó cao lên này, rồi bắt đầu mình đang chốt deal và mình đưa term sheet rồi bắt đầu mình pập để mình triển khai. Thì lúc đấy khi bắt đầu, như lúc anh nói, anh có một cái gì nó gợn lên, nhiều khi mình sẽ lờ đi cái gợn đấy để mình được làm deal. Tại vì khi nó gợn lên một câu chuyện gì đó mà nếu mà bây giờ mình đi mình tìm hiểu cái chuyện gợn đấy thì sẽ là phá deal. Thì tất cả công sức của mình trong 2-3 tháng rồi mình đi tìm hiểu founder, mình lăn lộn rồi mình được hội đồng đầu tư đồng ý rồi thì có lẽ công cốc. Thì nhưng mà những cái gợn đấy nếu mà mình lắng nghe cho nó thì về sau bao giờ nó cũng sẽ lớn hơn. Tại vì cái giai đoạn khi mà trước cái đầu tư lúc nào cũng là màu hồng, giống như hôn nhân ấy, ở trước cái lúc nào cũng là màu hồng, nhưng sau đấy những cái nhỏ nó sẽ thành những cái lớn. Thì em nhìn là lúc nào em cũng, nghĩa là trực giác em cũng là người khá nhạy cảm, lúc nào mình cũng thấy, nhưng mà chỉ cần là mình chọn để mình tìm hiểu hay là mình chọn để mình không tìm hiểu, để sau đấy là mình trả giá hay không thôi. Thì em sẽ kỹ tính hơn một chút và lắng nghe trực giác của mình hơn.
Thế bây giờ cái trình trực giác nó lên rồi đúng không? Sau khi mà mình tiếp xúc nhiều đúng không?
Nó có thêm một cái nữa là khi mình càng trẻ và mình còn ít năm trong ngành thì mỗi lần được làm deal là vui lắm. Tại vì cũng ví dụ 6 năm em chỉ làm được 10 deal thôi. Thế nhưng mà khi mà ví dụ bây giờ được 6 năm rồi là 10 deal rồi, trộm vía là cũng ok. Thì mỗi lần mình làm deal tiếp, nhỡ mà công ty này nó không tốt thì lại phản ánh không tốt lên chính cái kinh nghiệm của mình, thì em nghĩ là tự nhiên mình cũng sẽ cẩn thận hơn. Còn các bạn trẻ thì em trong VC em nghĩ là vẫn hãy để cho các bạn cái sự tự do làm deal và gây lỗi lầm hay là gây lỗi đi. Tại vì cái ngành VC nó cho phép cái điều đấy. 100 triệu mà các nhà đầu tư bỏ cho quỹ em, họ đồng ý cái chuyện là bọn em có thể chết 80% không sao cả. Thì nếu mà không gây ra lỗi lầm và không đi qua những bài học thì không thể nào mà có người VC tốt hơn được cả. Cho nên quay lại thì các bạn hãy vẫn cứ làm deal theo sở thích và niềm tin đi, và sau đó có thể nhìn nhận lại thì không sao cả.
Tuyệt vời, cảm ơn Phương rất nhiều. Và bây giờ thì như thường lệ với chương trình thì sẽ luôn có một cái phần là thử thách dành cho khách mời để chúng ta thay đổi không khí một tí xíu. Thì với những bạn đang nghe chương trình trên các nền tảng podcast thì chúng ta hãy truy cập vào kênh YouTube Việt Success để chúng ta theo dõi trọn vẹn cái phần thử thách này. Vâng, như thường lệ thì sau đây sẽ đến với phần giao lưu khán giả của Blue Venture Series. Khách mời của chúng ta sẽ trả lời các câu hỏi của khán giả gửi về trên hai trang fanpage là Việc Success và Blue Venture Series. Xin mời Phương chọn và trả lời các câu hỏi khán giả gửi về cho em.
Em xin phép đọc câu hỏi của bạn Phương Lê. Tiệm nail của em đến nay đã có 2 chi nhánh. Trong lúc ý định mở thêm chi nhánh thứ 3 thì có một người bạn muốn rót tiền vào làm chung và điều hành cùng em. Vấn đề này là bạn tuy có kinh nghiệm quản lý nhưng nếu làm chung thì bạn ấy muốn thay đổi một số dịch vụ và việc vận hành của tiệm. Em muốn hỏi anh chị là khi lựa chọn partner làm chung thì đâu là những tiêu chí cần quan tâm và quyền hạn của người kia là tới đâu? Thì Phương rất là thích câu hỏi này, tại vì khởi nghiệp cũng là một chặng đường cũng khá là cô đơn và cũng nặng nề. Tốt nhất là có từ 2 đến 3 người. Thế nhưng mà đúng là khi mà bắt đầu với nhau, 3 người cùng bàn tay trắng hay 2 người cùng từ bàn tờ giấy trắng, nó khác khi là bạn đã bắt đầu vận hành được một chút rồi và bạn thấy có một người có thể đem được đến những cái giá trị cho bạn. Nhưng mà lại người không đi cùng bạn từ đầu thì bạn đúng là có những cái vấn đề bạn cần lo. Thì bạn hãy quay lại 3 tiêu chí. Tiêu chí thứ nhất là về mặt logic và lý trí đi. Bạn hãy nói chuyện kỹ càng với người partner đấy là họ có ý tưởng gì cho cái business này, cụ thể hóa cái việc họ muốn mở rộng như thế nào, 5 năm sau thì họ muốn cái business này như thế nào, rồi bạn hãy xem cái cách tư duy của họ, cái cách họ suy nghĩ từ vấn đề A đến vấn đề B đến vấn đề C, nó có hợp với cách suy nghĩ của bạn không. Nhiều khi cái này nó sẽ không chỉ liên quan đến vấn đề business, mà bạn hãy nói chuyện về những vấn đề trong cuộc sống, vấn đề tiêu tiền, phát triển, vấn đề nhìn nhận con người, xem là cái common sense và cái thought process, cái cách suy nghĩ của hai người nó có phù hợp với nhau không. Cái thứ hai là hãy hướng tới cái vấn đề văn hóa. Ví dụ một cái công ty bạn đang muốn xây, nó có giống một công ty mà họ đang muốn xây không, về vấn đề văn hóa. Ví dụ bạn muốn một công ty như một gia đình, hay là ví dụ người kia lại muốn một công ty mà chỉ đem lại kết quả. Thì mình không nói cách nào là đúng, cách nào là sai, nhưng mà nếu mà hai người có cái tư duy về văn hóa công ty nó quá khác nhau thì cũng rất là khó để đi. Và cái thứ ba sẽ là quan trọng là con người đấy và con người bạn thì có hợp nhau về sự tin tưởng và coi như là độ gọi là chemistry hay không, hai người có đi ăn được với nhau hay không, có ngồi cà phê được với nhau hay không. Cái đấy là cái sự thoải mái. Tưởng như là trẻ con và vô lý nhưng nó cũng nói lại với bạn một cái gì đó trực giác của bạn mà bạn nên xem xét. Thì đấy là 3 lời khuyên của mình dành cho bạn.
Cảm ơn Phương rất nhiều. Đừng đùa với người có trực giác cao như là chị Phương. Các bạn hãy tiếp tục theo dõi trang Việt Success và Blue Venture Series để tiếp tục đặt thêm các câu hỏi về cho các vị khách mời trong chương trình này, bằng cách là gõ câu hỏi vào dưới comment thì chúng tôi sẽ tiếp tục có phần giao lưu khán giả trong những tập lần sau. Còn bây giờ thì như thường lệ để kết thúc chương trình thì lúc nào cũng có một câu hỏi giống như là signature đối với tất cả khách mời. Muốn hỏi Phương là theo kinh nghiệm của Phương thì có những cái startup nào thành công mà Phương cảm thấy ấn tượng nhất, hoặc là Phương cho rằng đó là một cái mô hình lý tưởng, một cái hình mẫu lý tưởng của một startup mà Phương luôn đánh giá cao?
Em xin lỗi và xin phép là em sẽ nói về một startup mà lại không ở nước Việt Nam. Em xin nói về một công ty gọi là eFishery ở Indo, là công ty bọn em đầu tư từ giai đoạn hạt giống. Bọn em là quỹ đầu tiên đầu tư vào cho nó, và bây giờ là công ty mới nhận được offer định giá 1.2 tỷ đô là trong một quá trình khoảng 3 năm thôi, thì rất là nhanh. Thì công ty đấy là cái gì? Họ đầu tiên họ start out là một cái anh này, là một cái anh rất là nông dân, người ở Indo, người Muslim. Anh ấy xây một cái máy cho cá ăn. Thì bình thường cái cách người nông dân người ta cho cá là như nào? Người ta vào người ta vứt một ngày vài lần như thế, ném. Ăn bao nhiêu không biết. Thì nó có thể dẫn đến hai điểm: nếu cho ăn nhiều quá thì là lãng phí đồ ăn, mà đồ ăn là cái chi phí lớn nhất khi mà nuôi cá. Hoặc thứ hai là cho ăn ít quá thì cá thay vì 5 tháng là thu hoạch được rồi thì lại mất 6 tháng. Thì như thế là một năm anh chỉ được thay vì 4 vòng thì anh chỉ được 3 vòng mà thôi. Thì cái máy này là một cái máy mà hardware nó cắm vào trong cái ao cá đấy. Nó sẽ đo khi mà cá bơi qua. Và lúc con cá nó đói thì nó sẽ tiết ra những cái gọi là tiếng, và những cái tiếng động. Nó bơi nhanh hơn bình thường hay vẫn chậm hơn bình thường. Cái máy này nó đo cái đấy. Và nó sẽ, trên nó là một cái rổ đồ ăn, ở dưới là một cái máy đo. Nó sẽ optimize, tối ưu hóa cái việc cho cá ăn, là nó sẽ tự nhả ra cá ăn. Thì cái đấy là cái ý tưởng đầu tiên. Và cái thời đấy là khi mà họ có một chút doanh thu thì họ mới đi gọi vốn. Thực ra Indo là một thị trường rất rất là hot, có phải mấy chục cái quỹ công nghệ của Indo ở đấy, rất nhiều tiền, nhưng mà họ không tin vào công ty này. Thì cái anh đấy anh nói là kiểu là Indonesia họ tin vào fintech nhưng họ không tin vào fishtech, thành ra tao không gọi được vốn. Thế là bọn em lại hồi đấy team bọn em bay xuống, em thấy là rõ ràng là thị trường thì lớn không, rõ ràng là có vấn đề. Thì tại sao lại không đầu tư? Thì bọn em đầu tư. Thì từ công ty lúc đấy đến bây giờ, nó là một công ty có lãi này, nó được doanh thu cũng được 200-300 triệu đô có lãi. Và cái định giá đúng cuối là 1.2 tỷ đô, có những quỹ vào như là Temasek, Softbank, thứ nó vào hết rồi. Nhưng một cái điều kỳ diệu ấy, em thấy rất là dễ thương là gần đây nhất khi bọn em sang Indo có một cái sự kiện của các startup, thì team eFishery cũng gửi đội sang. Thế nhưng mà khi bọn em buổi tối bọn em hỏi là thế lần này sang Bali thì ở đâu ấy, thì họ chỉ đại một cái khách sạn ở ngoài, em không biết. Thế mà bọn em hỏi là thế tại sao lại ở đấy, khách sạn là Marriott, là cái nơi xảy ra sự kiện, tại sao lại ở đấy? Thì họ bảo là budget cho nhân viên công ty chỉ là 30 đô một đêm thôi. Okay. Thế mà để một công ty như thế mà budget 30 đô một toàn những người như thế, thì em thấy thực sự là họ rất là giản dị và rất là đáng yêu. Thì em nghĩ là ấn tượng mãi.
Cảm ơn Phương, đúng là cũng rất liên quan. Lúc nãy mình vừa nói tới câu chuyện nông nghiệp đúng không?
Dạ.
Thì bây giờ đây, một mô hình của Indonesia, fishtech, công nghệ cá, liên quan tới cá. Tại sao không vậy? Rất là đáng để suy ngẫm dành cho những người làm nông nghiệp tại Việt Nam.
Ở Việt Nam
còn
đúng,
quá
em
nhiều
cũng
thứ, còn quá nhiều thứ còn trống trên thị trường. Cảm ơn Phương rất nhiều và cảm ơn em đã
anh.
Chia sẻ, và chúc Phương tiếp tục có nhiều điều thành công trong thời gian tới đây. Vâng, vừa rồi là những chia sẻ của chị Trần Hoài Phương, là giám đốc đầu tư tại Việt Nam của Waymaker Partners, là một quỹ đầu tư mạo hiểm đầu tư vào các công ty khởi nghiệp công nghệ. Hy vọng là các bạn đang là sáng lập của các doanh nghiệp, chúng ta có thêm một góc nhìn khi mà trao đổi với các nhà đầu tư trong hành trình gọi vốn của mình. Chúng tôi một lần nữa cảm ơn thương hiệu Chivas Regal 18 Blue Signature đã đồng hành cùng chúng tôi trong việc lan tỏa các kiến thức liên quan đến khởi nghiệp, cũng như là những bài học truyền cảm hứng trong hành trình khởi nghiệp đầy gian nan, nhưng kiến tạo nên một xã hội tốt đẹp hơn với những sản phẩm dịch vụ có ích. Và các bạn cũng đừng quên theo dõi chúng tôi trên các nền tảng mạng xã hội như là Facebook, Instagram, TikTok. Và đặc biệt là hãy bấm theo dõi chương trình Blue Venture Series Khởi nghiệp thành công trên các nền tảng podcast như là Spotify hoặc là Apple Podcast, để có thể lắng nghe lại chương trình này bất kỳ khi nào. Một lần nữa xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị ở các tập sau của Blue Venture Series Khởi nghiệp thành công.